Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thính thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, đúng như vậy, Thu Nga đang ở Asia Times Square ở tại thành phố Grand Prairie, và hôm nay trở lại với chương trình với chị Vũ Thanh Thủy, trong khi ở ngoài kia trời cũng bắt đầu là cũng ấm lắm rồi, mình có thể gọi là nóng. Thế nhưng mà sau cái cuộc biểu tình ở dưới Houston, nhưng mà không có dịp để mà ở lại cùng với chị Thủy một buổi, thì trên đường về chờ từ bữa ra cho tới nay thì những cái tin tức nóng ở Việt Nam cũng làm cho mình không có được vui lắm, chị Thủy nhỉ?
Đúng vậy đấy chị Thu Nga ơi. Rất tiếc là hôm đó chị cũng như là những đoàn của các cộng đồng ở các thành phố bạn đó đều phải đi trở về hết, tại vì đó là chiều chủ nhật, ngày hôm sau phải đi làm. Nhưng mà buổi tối hôm đó lễ thắp nến đã diễn ra rất là cảm động, chị Thu Nga. Khi mà mỗi người đều cầm một ngọn nến để mà cầu nguyện cho Tổ quốc, và dĩ nhiên những cái tin tức càng ngày càng thấy sợ quá, nhưng mà đôi khi cũng đủ mọi thứ loại tin khác biệt, trái biệt lẫn nhau, thành ra mình không biết được, nhất là với đối với những cái chiến thuật của Cộng sản đó chị Thu Nga, lúc nào cũng hư hư ảo ảo, rồi tung tin, rồi đứng phe này nhảy qua phe kia, rất là đảo điên, và là chuyên môn là cái lường gạt cái người khác, thành ra không có biết được cái nào nên tin, cái nào không nên tin nữa. Và đó cũng là một cái điều mà bây giờ đã khiến cho cộng đồng đang phải bận tâm rất nhiều, khi mà cái chuyện chống Trung Cộng thì cả người trong nước cũng chống, người ở ngoài nước cũng chống một cách công khai, kể cả ở trong nước. Nhưng mà làm sao mà lại có thể để mà chấp nhận hài hòa được với nhau đó, để mà cùng đứng bên cạnh nhau, thì đó là chắc phải cần một cái người lãnh tụ rất là tài giỏi và anh minh, là chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng cái lòng yêu nước của trong tất cả mỗi người Việt của chúng ta, ngay ở tại hải ngoại hay là ở nước ngoài thì cũng vậy. Khi mà đất nước lâm nguy thì mọi người đều mong làm sao mà có một vị lãnh đạo đứng lên để có thể làm dẹp được cái việc mà xâm lấn của Trung Cộng. Thế nhưng mà giống như chị Thủy nói, chế độ Cộng sản là một chế độ buôn dân bán nước, cũng như là một cái chế độ gian dối. Nghĩa là họ làm cái gì cũng có lợi cho họ và có mưu mô hết. Chúng ta chỉ thấy là một tuần thì họ làm lơ cho đoàn biểu tình, và họ cũng xâm nhập vào trong đó. Chúng ta cũng biết rằng bất cứ ở một cái chỗ nào, một chỗ sinh hoạt, một cái chỗ hoạt động nào thì họ cũng cài người vào đó hết. Cho nên là chúng ta không có biết rằng họ biểu tình là yêu nước thật hay là yêu nước giả. Nhưng mà sau đó thì có một tuần sau thì khi mà Trung Cộng nghĩa là bắt buộc họ để mà nói rằng phải dẹp cái biểu tình đi, thì họ là không ngần ngại là đàn áp ngay chính người dân của mình. Trên thế giới này không có một cái chế độ nào mà giết dân, đàn áp dân ngoài chế độ Cộng sản, chị Thủy thấy không? Những cái nước khác thì họ đàn áp.
Vâng, đọc những cái tin nó tức quá, chừng là tức đi thôi. Vâng.
Vâng,
thành ra cái này chắc chắn sẽ là cái đề tài cho cái mục tin tức mình của anh Dương Phục với lại nhà truyền thông Lê Văn, khi mà rất là tức mình khi mà thấy những cái điều mà trái tai gai mắt, những cái điều mà quá ngược ngạo, không thể nào tưởng tượng được như vậy. Rồi lại cái sự ngược ngạo, chúng ta cũng không quên rằng Trung Cộng là cũng là tổ sư Cộng sản, thành ra cũng gian trá ngược ngạo, cho nên những cái vụ biểu tình bây giờ không biết là biểu tình thật hay biểu tình giả. Rồi nhất là chịu không nổi khi mà khi mà nhìn thấy những cái hình biểu tình mà toàn cờ đỏ sao vàng.
Đúng
rồi
vậy.
Cái nhập nhà nhập nhằng coi đó như là cộng đồng hải ngoại, thì những cái điều này không biết nó ở đâu ra chị Thu Nga. Khi mà chúng tôi đọc thấy ở những cái ở hải ngoại
đó,
những cái quốc gia khác, ở thấy nói ở bên Âu Châu có những cái nơi như vậy, hỏi thăm những người quen ở bên Âu Châu thì không ai nghe, không ai biết gì đến những cái vụ biểu tình đó cả, thành ra không biết là những cái điều hay những cái hình ảnh đó họ lấy ở đâu ra. Thì đúng là cái thời buổi này đang là một cái thôi chỉ biết hướng về quê hương mà cầu nguyện, và trong cái sức của cá nhân mỗi người có thể làm được cái gì thì mình cố gắng làm cái phần mình để mình chia sẻ và biểu tỏ cái lòng yêu quê hương một cách cụ thể hơn là chỉ là suông nói suông, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì dĩ nhiên là mình ở hải ngoại này mình không có thể nào làm gì khác hơn ngoài cái việc mà yếm trợ ra. Và cái việc yểm trợ này có nhiều người nói là nó vô bổ hay là nó không có kết quả. Nhưng mà nói như vậy thì cũng không có đúng. Là tại vì nếu mà không có cái sự mà tranh đấu mà miệt mài ở tại hải ngoại này thì chắc chắn rằng cờ đỏ sao vàng nó cũng đã đầy dẫy khắp nơi rồi. Và mỗi người trong chúng ta thì chúng ta có thể là đóng góp với cái khả năng, với cái phương tiện, với cái hoàn cảnh của chúng ta. Ví dụ như bây giờ có cái thỉnh nguyện thư petition ở trong cái website của Washington. Của Tòa Bạch Ốc đó, thì là We the People, thì quý vị đi vào ở trong đó để cùng ký những cái petition đó. Mỗi một cái petition đó nếu mà hơn 100.000 chữ ký thì chính phủ của ông Obama, tức là chính phủ của Hoa Kỳ mới chú ý, vì vậy cho nên mỗi người đóng góp một tay. Nhưng mà bây giờ thì chắc là chúng ta cũng nói về cái phần này ở trong một chương trình khác và quay trở lại
đúng
với
như vậy, chị Thanh Nga,
tình yêu và gia đình.
Đúng như vậy chị Thanh Nga, rất nhiều điều mà những người địa phương có thể làm một cách rất là cụ thể, trực tiếp qua những vị đại diện dân cử của mình ở ngay địa phương đó chị Thanh Nga. Nhất là tẩy chay hàng hóa Trung Quốc và đi đâu cũng nói lên cái tâm tư, cái nguyện vọng đó, và nhất là cố gắng từng phần của mỗi người làm sao mà tẩy chay, không có mua cái gì made in China hết, thì cũng là một cái cố gắng. Vâng, nhưng mà chúng tôi sẽ xin khép lại trong một cái chương trình khác để nói về đề tài này. Xin trở lại với đề tài của tình yêu và gia đình. Chị Thương Ái biết không, hôm trước tình yêu và gia đình chúng ta nói đến những cái sự khác biệt trong hôn nhân đó, thì có đưa ra 4 điểm. Cái điều thứ nhất là về vấn đề gia đình, xong rồi học vấn, xong rồi tôn giáo, rồi chủng tộc. Thì kỳ trước chúng ta đã nói về gia đình rồi. Ngày hôm nay thì chắc là thính giả cũng đang chờ nghe chúng ta mời gọi ý kiến của mọi người xem cái sự khác biệt về học vấn nó có gây ra những cái khó khăn lớn lao cho các cặp vợ chồng trẻ hay không. Đối với người già thì cái điều này có lẽ không ảnh hưởng nhiều, hỏi chị Thu Nga nhỉ? Tại ngày xưa thì đa số các ông đều học giỏi, học nhiều hơn các bà. Học giỏi thì không nói, nhưng mà nói học nhiều hơn thì là cái chắc. Tại vì trong cái thời ngày xưa thì thường thường đàn bà con gái thì cứ lớn lên, thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta đó, cứ lớn lên đến tuổi trưởng thành đó thì là nhiều khi vừa học xong là đã đi lập gia đình ngay, hoặc là nhiều khi không có cơ hội để mà tiếp tục học vấn cao hơn nữa. Nhưng mà thời buổi bây giờ, tuổi trẻ bây giờ, cái sức học đều ngang ngửa như nhau, cho nên chúng tôi cũng muốn đặt ra một câu hỏi với tất cả các vị phụ huynh Việt Nam và những người bạn trẻ Việt Nam đó, rằng cái sự khác biệt về học vấn giữa các cặp vợ chồng có gây ra những cái khó khăn hay không? Bởi vì càng ngày chúng ta càng thấy rằng học, nhất là con gái sau này thế chị, thấy có nhiều gia đình con gái còn học cao hơn cả con trai. Ví dụ con trai học xong 4 năm ra kỹ sư đi làm, xong rồi lấy vợ rồi nuôi gia đình, rồi thôi ngừng lại ở đó, hoặc là sau đó có thì lấy thêm một cái bằng cao học master nữa thôi, trong khi con gái thì lại học thẳng lên bằng tiến sĩ về luật rồi, hay là về nha khoa hay là dược khoa. Thành ra những cái sự khác biệt đó nó có gây ra khó khăn trong đời sống vợ chồng hay không, mà chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, ba hồi đó mình nói là cái học vấn đó nó không có quan trọng, nhưng mà thật tình là nó quan trọng. Là tại vì khi mà mình yêu thương đó, mình có thể thấy rằng một người đàn ông mà học thật là cao, xong rồi đi yêu một cô mà không có học vấn gì hết, thì chỉ nghĩ rằng cái lòng, cái sự dễ thương, cái sự ngoan ngoãn, cái sắc đẹp của cô có thể là khỏa lấp cái việc mà cô ít học hay cô không có học. Thế nhưng mà có thể là sau này khi mà về rồi đó, ví dụ như là ông chồng, ông biết về một cái gì đó, ví dụ như là ông một cái sự sạch sẽ chẳng hạn, tại vì khi mà ông học đó, thì ông biết rằng cái tay bằng tay mà không có rửa tay đi sau những cái lần làm việc gì đó hay đi vào trong bathroom đó mà phải rửa tay cho thật kỹ, còn nếu không thì vi trùng nó sẽ lan qua. Trong khi cô gái đó là cô được sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, nghĩa là không có một cái sự sạch sẽ hay không có một cái sự mà hướng dẫn giáo dục về cái việc mà vi trùng, thì cô có thể là thấy cái chuyện đó sao mà ông chồng rửa tay hoài, rồi ông chồng thấy bà vợ không có rửa tay, thì lần lần đó là những cái chuyện rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp bà vợ học cao và ông chồng thì là ít học, thì chúng ta cũng thấy là nếu mà không có những cái sự đó đó thì chúng ta sẽ không có những cái câu ca dao giống như là rồng vàng mà tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình, hoặc là cái câu mà tiếc thay cây quế giữa rừng để cho thằng máng thằng mường nó leo. Tuy rằng cái chuyện này thì mình biết nó áp dụng cho cái việc mà Huyền Trân công chúa, hay là như đôi đũa lịch thì làm sao mà cho nó đều. Thành ra có cái chuyện là mà có cái sự kỳ thị, có một cái sự khác biệt nếu mà cái học vấn nó quá xa cách ở trong cái tình yêu hôn nhân đó chị Thủy.
Vâng, Huyền Trân công chúa với lại Chiêu Quân cống hồ là trong cái chuyện cái điển tích ở bên kia. Nhưng mà chị Thu Nga, nếu mà nói đến cái chuyện này đó, chị nhắc đến cái vụ mà tiếc thay cây quế giữa rừng để cho thằng mán thằng mừng nó leo, mà nói đến Huyền Trân công chúa thì cái điều đó hình như thời xưa không có áp dụng vấn đề học vấn đó chị Thu Nga nhỉ, bởi vì chúng ta vẫn thấy các cô công chúa đó lấy chữ đồng tử nè, phải không chị,
sang sở là
hay là Trương Châu Trương Chi Mỹ Nương nè, rồi thì rất nhiều những cái nhỏ nhỏ như vậy đó.
Nhưng mà chị hãy nhớ là những cái nhưng mà chị hãy nhớ những cái chuyện đó chỉ là những chuyện huyền thoại, chứ có thể là nó là chuyện Huyền Trân công chúa thì có, nhưng mà còn ví dụ như những chuyện khác mình biết rằng đó là cái chuyện mà trong sử sách, nhưng mà cái đó là phần đông là huyền thoại hơn hả chị nha.
Nhưng mà như vậy thì những cô công chúa thì bây giờ lấy ai cho xứng bây giờ, tại vì sẽ toàn là những người thường. Nhưng mà đó là chỉ nói đến cái sự mà khác biệt về gia đình, có lẽ là nằm trong chương trình tuần trước rồi, còn tuần này riêng về vấn đề học vấn đó, thì chị Thu Nga nói đúng đó, khi mà càng học đó thì mở mang trí óc, người ta càng biết nhiều. Học không có nghĩa ở đây chúng tôi không nói đến bằng cấp của chị Thu Nga nhỉ, bởi vì cái sự hiểu biết, cái học hỏi cuộc đời về kinh nghiệm đời, rồi những người đọc sách nhiều, chúng tôi có biết có những người không có học hành, không vì thời gian chiến tranh rồi phải trong quân đội không có cơ hội học hành cao lên đó chị Thu Nga. Nhưng mà kiến thức thì tuyệt vời, tại vì lúc nào cũng đọc sách, suốt nghĩa là bao nhiêu năm lúc nào cũng miệt mài đọc sách, thì ra cái kiến thức còn hơn cả những cái người có bằng cấp cao nữa. Cho nên chúng tôi định muốn hỏi ý kiến cái thính giả rằng cái sự khác biệt về học vấn hay là về tri thức, có lẽ nói cái tri thức thì đúng hơn là chị Thư Nha nhỉ?
Dạ.
Giữa hai vợ chồng có tạo ra những cái khác biệt hay không?
Dạ. Nhưng mà chị thấy hồi xưa đó, các ông đó mà học học cao mà hiểu rộng đó, rồi những bà vợ phần đông á là người ta nói hồi xưa đó là con gái không có cần phải đi học nhiều. Nhưng mà khi mà quý cụ đó, ưng quý cụ ông đó thì thấy là gia đình rất là hạnh phúc. Thành ra cũng có một cái ý kiến cho rằng nếu mà người chồng hơn người vợ về kiến thức á, thì rất là tốt, cũng không có gì phải trở ngại lắm. Nhưng mà nếu mà người vợ hơn chồng, thì người vợ sau này có thể là coi chồng không có ra gì, hoặc là người chồng không có một cái kiến thức bằng mình, thì có thể là, và khi mà có kiến thức như vậy, thì người vợ làm việc tốt hơn, và coi như là có thể là lấn lướt ông chồng. Vì vậy cho nên là với ý kiến của quý vị, thì quý vị thấy rằng cái học vấn ở trong cái nền tảng của gia đình, tình yêu của gia đình đó có quan trọng hay không? Thành ra mình thấy rằng hồi xưa đó quý cụ ăn đời ở kiếp với nhau, mà quý cụ bà đâu có học nhiều gì Thủy. Có nhiều cụ không có biết đánh vần, cũng không biết ký chữ ký ra sao, rồi quý vị chỉ lấy cái ngón tay đó in vào trong một cái tờ giấy gì đó làm chữ ký thôi, đúng không?
Vâng. Vâng, tại vì đa số ngày xưa đó phụ nữ toàn lệ thuộc vào đàn ông chị Thu Nga. Thành ra cho nên vì vậy ăn đời ở kiếp là phải rồi, tại bây giờ nếu mà sống một mình thì dựa vào ai? Hoặc là nếu mà vợ chồng mà đến lúc mà vì lý do nào đó mà chia tay thì người vợ đâu có làm sao mà có thể nuôi nổi con cái hay là tự lo nổi cho mình. Nhưng mà đó là thời xưa, còn thời nay khác lắm chị Thu Nga. Tuy nhiên cái điểm chị Thu Nga vừa nói cũng có cái điểm đúng lắm, bởi vì những cái cuộc thăm dò đều cho thấy rằng những cặp vợ chồng mà học vấn tương đương nhau đó thì là thường thường sống với nhau lâu bền hơn chị Thu Nga. Nhất là học vấn tương đương nhau mà lại là tương đương thấp đó. Thí dụ như là những người mà chỉ có học xong trung học thôi đó, không có học lên đại học nữa, thì những cặp đó là sống với nhau một cách lâu bền hơn là những cái cặp mà một người chồng, một trong hai người tốt nghiệp đại học mà người kia chỉ học trung học. Thành ra đó là cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái mức độ từ đại học lên đến trung học và từ đại học lên cao hơn nữa. Mà dĩ nhiên khi mà hai cặp đều học cao cả thì dĩ nhiên có nhiều cái lý luận, nhiều cái thế này cái kia, thành ra dễ xảy ra những cái xung khắc. Tuy nhiên những nhà cố vấn về tâm lý gia đình đó chị Thu Nga, người ta nói cái điều đó hoàn toàn chỉ tại vì hai cái cặp trẻ đó không có để ý đến cái vấn đề đó trước khi bước vào hôn nhân. Bước vào hôn nhân thì thấy yêu nhau, hấp dẫn lẫn nhau, rồi chỉ nhìn những cái điểm tương đồng thôi, thế là hăm hở lấy nhau. Đến khi sau khi lấy nhau xong mới thấy những cái khác biệt, cho nên không mới thất vọng và mới dễ đi đến đổ vỡ. Còn những cặp mà trưởng thành một chút, tự biết mình và cũng hiểu rõ biết và có đủ cái trưởng thành để mà nhìn ra được cái sự khác biệt của mình và cái người bạn đời tương lai của mình, mà có chuẩn bị tinh thần, chị Thương Nga, thì sau đó sẽ biết cách mà dung hòa. Bởi vì có nhiều cặp như là thì cũng nhận được cái thơ của một thính giả đó, họ nói rằng khi mà tại vì hỏi thăm một số người về cái vấn đề và sự khác biệt về kỳ trước chúng ta nói về trong đời sống hôn nhân á, thì cái một cái lá thư của một thính giả thì nói rằng á, cái hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự cố gắng của cặp vợ chồng ở trong làm sao trong cái cuộc hôn nhân đó mà thôi. Ví dụ như là riêng phần cháu là cháu có một bằng cao học, trong khi chồng của cháu đó thì chỉ có bằng trung học thôi. Và tiền lương của hai người thì khác biệt nhau tới 35.000 Mỹ Kim một năm. Tức là người chồng có lẽ có thể chỉ kiếm được trong khoảng 25.000, trong khi người vợ lại kiếm tới 60.000 chẳng hạn. Nhưng mà chúng cháu đã lấy nhau hơn 6 năm nay và mọi chuyện đều rất là tốt đẹp, bởi vì hai vợ chồng tương đồng lẫn với nhau và chia sẻ cái kinh nghiệm với nhau. Thí dụ như người chồng giúp người vợ để mà cần kiệm, trong khi người vợ thì lại cũng chia sẻ với chồng cái cách mà tiêu pha làm sao cho nó một cách khéo léo hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng mà cái lá thơ của vị nữ thính giả này nói ở đây, chị Thương Nga, ta nói rằng cái quan trọng là một người vợ học nhiều hơn thì càng phải tôn trọng chồng và đối xử với chồng một cách kính trọng hơn, chứ còn không bao giờ để lộ ra một tí nào, ngay cả trong những lúc giận dữ hay bực bội, mà nói đến cái sự khác biệt về lương lậu hay khác biệt về học vấn. Tại vì cái điều đó chính là cái điều đó, chính cái điều đó sẽ làm gây ra những cái rạn nứt ở trong cái đời sống hôn nhân. Thành ra cũng tùy theo, nếu mà mình biết trước thì mình có cái sự chuẩn bị tinh thần để mà khéo léo, không bao giờ để cho cái điều đó trở thành ảnh hưởng đến cái cuộc hôn nhân của mình, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cũng có nhiều người vợ tế nhị như vậy, không có muốn ông chồng mà phải tự ái. Khi mà mình học cao hơn, rồi mình đi làm việc có nhiều tiền hơn, và chúng ta cũng đã thấy xảy ra ở trên nước Mỹ này cũng rất là nhiều. Cho nên có cái câu chuyện mà có ông chồng, ông có thể là ông cũng có học cao, nhưng mà sau đó ông thất nghiệp, ông làm Mr. Mom đó chị. Thì bây giờ cái xã hội này cũng có nhiều ông Mr. Mom lắm. Mr. Mom này có thể là do nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Có thể là ông chồng không có đủ chữ nghĩa để đi làm việc ở ngoài, cho nên là đành phải ở nhà làm cái công việc của người đàn bà. Cũng có thể là ông có chữ nghĩa, nhưng mà với cái thời buổi kinh tế khó khăn thì ông phải ở nhà, và khi mà bà vợ đi ra ngoài đường phải bươn chải mà làm việc rồi kiếm tiền đi về gia đình. Nếu mà bà vợ bà có một cái lòng thương yêu chồng thì bà sẽ không lấy cái điều đó mà làm để đay nghiến ông chồng, gọi là vô dụng, bất tài, vô tướng chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà bà vợ đi ra ngoài đường rồi bà thấy rằng mình là một nhân vật quan trọng, rồi nhân vật quan trọng ở trong nhà, nuôi nấng gia đình, thì bà có thể nói cái điều gì đó làm cho ông chồng tự ái, thì ông chồng này chắc chắn là trong gia đình sẽ có xào xáo với nhau. Thành vậy, vì vậy cho nên là chúng tôi mở cái chương trình này ra để mong rằng quý vị đóng góp ý kiến. Quý vị thấy rằng cái chuyện mà về học vấn đó, nó có quan trọng trong cái tình yêu gia đình như là những cái điều kiện khác hay không? Chúng ta có thể nhắc lại là ví dụ như là về tôn giáo, rồi về học vấn, rồi về về cái việc mà môn đăng hộ đối, về cái gì nữa chị Thủy nhỉ?
Về chủng tộc chị.
Dạ vâng, và về chủng tộc nữa. Thì hôm nay chúng ta hôm nay đặc biệt nói về cái sự học vấn, mà Thu Nga thấy là sự học vấn nó cũng quan trọng lắm chị Thủy. Tại vì cái
thời càng ngày Thật ra người ta nói càng học thì càng biết nhiều chị. Càng ngày chúng ta nhìn quanh càng thấy có nhiều cặp vợ chồng đó mà người phụ nữ đó học giỏi hơn chồng rất nhiều nhưng mà lại rất tế nhị khôn khéo. Mà không phải là vì người chồng không có chữ nghĩa mà trở thành Mr. Mom, nhưng mà giữa hai vợ chồng có cái sự đồng thuận với nhau, tại vì họ thương con và muốn rằng một người cần phải, các con cái cần phải có một người chăm sóc. Nếu mà hoặc là người mẹ hoặc là người cha, thành ra những ông cha càng ngày càng chứng tỏ cái khả năng mà chăm sóc con đâu có kém gì người vợ đâu, họ chỉ không quen thôi, cái thói quen trong xã hội không có quen nhìn thấy đàn ông, rồi cái tự ái vì chung quanh, vì người ta gọi là peer pressure, cái áp lực của những người chung quanh, cái nhìn vào người đàn ông và trông đợi quá nhiều người đàn ông. Chứ sau này càng có nhiều cặp đó chị thì người đàn ông càng chọn, bởi vì họ quan có nhiều cặp vợ chồng trẻ, chị Dương Nga biết ông lúc mới lấy nhau đó, họ đã đồng ý với nhau, họ giao hẹn với nhau là người nào nhiều lương hơn thì sẽ support người kia, sẽ nuôi người kia để cho người, để mà nuôi người kia ở nhà coi con cho đến lúc mà con cái khôn lớn. Và nhiều cặp đã làm được cái điều đó rất là thành công và rất là hạnh phúc. Hoàn toàn tùy thuộc, có lẽ đa số tùy thuộc ở người phụ nữ nhiều, chị Dương Nga, tại người ta vẫn nói rằng đàn ông thì xây nhà nhưng mà đàn bà thì xây tổ ấm, thành ra cái tổ đó có ấm hay không tùy thuộc ở người đàn bà. Còn nếu mà phụ nữ đó chỉ có quan niệm rằng ồ lấy chồng để mà chồng lo hết mọi chuyện cho mình, rồi thì để mình thả cửa mua sắm rồi tiêu tiền rồi ăn diện rồi ăn chơi, thì cái những cái kiểu lập gia đình như vậy thì cái cuộc hôn nhân nó sẽ không thể nào mà bền vững nổi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và phần đông đó thì trong cái hoàn cảnh đó thì Thu Nga thấy rằng nếu mà người chồng đi làm và có cái hoàn cảnh cho phép để người vợ ở nhà trông coi gia đình, trông coi con cái, nhà cửa, thì phần đông là cái những cái gia đình mà cũng không có những cái gì mà lộn xộn xảy ra nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà ngược trở lại, người vợ phải đi làm và ông chồng phải làm Mr. Mom đó, thì Thu Nga thấy cái đó hình như là nó xảy ra cái sự mà phiền phức và buồn lòng hơn là cái việc mà người vợ ở nhà và người chồng đi làm. Thành ra những cái ý kiến như thế này, nếu mà quý vị có ở trong cái hoàn cảnh mà quý vị cũng đã ở nhà để mà quý vị chăm sóc con cái, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, và quý vị cảm thấy rằng cái người chồng hoặc người vợ của mình có kiến thức cao hơn mình nhiều lắm, nhưng mà cũng không có gì phiền phức xảy ra, hoặc là mình thấy rằng kiến thức của mình hơn cao người chồng và người vợ nhưng mà mình không bao giờ nhắc đến, hay là mình bị người chồng hoặc người vợ học cao hơn mình mà làm cho mình tủi thân và tự ái, thì trong cái chương trình này quý vị có thể là gọi vào để đóng góp ý kiến của quý vị với số điện thoại là 7136648002. Và xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta không có nói xấu một gia đình nào, một cá nhân nào, hay là một nhân vật, hay một đoàn thể, một cộng đồng nào hết. Chúng ta đóng góp với nhau trong tinh thần xây dựng, và chúng ta cũng không có nên chê bai những ý kiến của người khác, tại vì ý kiến của họ là ý kiến của họ, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thủy Nga, và chúng ta đã nghe tất cả mọi ý kiến của quý vị. Nhưng mà cũng để mà xin phép Hôm có đồng ý một tí xíu với chị Thu Nga về cái quan niệm nói rằng những cái chuyện mà những người chồng mà nếu phải là Mr. Mom đó thì sẽ không có, có thể thế hệ trước, thế hệ của chúng ta mà khi mà trải qua những cái hoàn cảnh khi mà mới sang bên nước Mỹ này, mà rồi người vợ có việc làm trước, người chồng có việc làm sau thì gây ra những cái khó khăn, tại không quen cái đó bởi vì xã hội chung quanh trông đợi. Nhưng mà càng ngày cái điều đó càng thay đổi nhiều lắm chị Thu Nga. Không biết là nếu mà chị có hay coi TV, chị sẽ thấy rằng TV Mỹ khi họ quảng cáo tả đó chị Thương Nga, tả cho trẻ con đó. Bây giờ nếu quý vị bạn lên đài CNN, đúng không? Họ để cho thấy rằng hai ông chồng bế hai đứa con, xong rồi ông này người mùi, tại vì có một người đó kêu là cái mùi nó hôi đó. Cái ông chồng này người cái tả của đứa con mình, ông kia người đứa con mà không phải con tôi. Cũng như là rồi một cái để mà quảng cáo tả, rồi một cái quảng cáo khác nữa cho đồ chơi trẻ em, cái playground, cái mà chơi xích đu của trẻ em á ở ngoài park. Thấy toàn là mấy ông bố đem khó về bạc. Với tất cả những cái hình ảnh đó thì dần dần người ta sẽ thay đổi cái quan niệm sống để mà thấy rằng con người nào cũng như nhau, và tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, quan trọng là cái sự thông cảm giữa hai vợ chồng và cái tình thương yêu nhau. Tại vì khi mà có thương yêu thật thì cái điều gì người ta cũng chấp nhận được, và người ta cũng vui được với nhau, hay chị Thương Kha nhỉ?
Thương Kha thấy rằng với cái thế hệ ngày hôm nay thì có những cái câu chuyện mà giống như là chị Thủy nói, vì vậy cho nên mới có cái câu chuyện cười bà mẹ nói với đứa con ơi, buổi tối mà con có bị ướt hay là con có bị khát sữa thì cứ gọi mẹ, rồi ba con sẽ giúp con.
Nhưng mà nó cũng rất là dễ thương, càng ngày trên điện nó càng dễ thương lắm. Thành ra chúng tôi rất là muốn được nghe ý kiến của cái thính giả 713-664-8002. Trong cái ngày của mẹ vừa rồi, nó cũng có rất nhiều người nói happy Mr. Mom luôn đó chị Thường à. Dạ, xin mời vị thính giả với giải trẻ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta đang nghe đây, xin ông cho biết quý danh.
À, tôi là Tình Nguyên ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Nguyên ạ.
À, chào hai chị Trinh Đại, và vấn đề mà học vấn thì càng ngày văn minh thì cái học vấn cũng quan trọng lắm. Thì hai chị có kể câu chuyện thì tôi cũng kể câu chuyện cho nghe. Việt Nam mình có câu chuyện này cũng vui lắm. Tôi kể cho chị nghe hồi xưa Trạng Quỳnh với anh Đoàn Thị Điểm đó. Trạng Quỳnh thì cũng giỏi, và Đoàn Thị Điểm thì cũng giỏi, hai người đều học giỏi hết. Nhưng mà Trạng Quỳnh thì muốn tán Đoàn Thị Điểm đó, thì Trạng Quỳnh thì ngang bướng, hách hay nói khoe tài giỏi đó. Thì bà Đoàn Thị Điểm thì bà không thích Trạng Quỳnh lắm. Nhưng mà cái Trạng Quỳnh hay chơi gạt và làm việc chọc bà Đoàn Thị Điểm, bà Đoàn Thị Điểm cũng chơi lại Trạng Quỳnh. Hai người cùng giỏi thì bà hai người cũng đối đáp lại nhau. Sau cái Trạng Quỳnh nghe gạt bà Đoàn Thị Điểm là kiếm cái một ông chàng thanh niên rất là đẹp trai nhưng mà không có học hành gì hết. Nhưng mà ông mới dạy cho ông cho cái anh chàng đó, đó là văn nghĩa, chữ nghĩa, đi đi toán bà Đoàn Thị Điểm. Những cái bà ông đó thì làm nghề thợ mộc, ông Trạng Quỳnh đó nó lấy những cái đồ mà thợ mộc phí đó nhét hết vô trong thùng hết, nó giấu đi không cho bà kia biết. Rễ chứ văn nghĩa dạy đó, bà Đoàn Thị Điểm làm bài thơ gì cơ, anh chàng đó đem cái đó về hỏi Trạng Quỳnh đáp lại. Cái bà kia bà thương mới nói anh chàng này học giỏi phải không. Cuối cùng bà Đoàn Thị Điểm lấy anh chàng nhà quê đó, nhưng mà sau về lấy nhau á mới biết là anh chàng nhà quê đó là không có biết chữ nghĩa gì hết, mà hỏi với ai thầy của thì đó Trạng Quỳnh, biết là coi như Trạng Quỳnh gạt, cái cố tình cái rồi coi cho bà lấy đó, coi như bà không có coi thường ông chồng, nhưng bà cố gắng mà dạy ông chồng mà dạy học cho chỉ bảo trong đại ông thầy ông chồng á của mình nhà quê đó, ông chồng nó xong thành tài, đó chứng tỏ là người quyết tâm học và người lấy với nhau rất là hạnh phúc.
Vâng, có lòng với nhau thì cái gì đó cũng xong phải không ông? Cảm ơn ý kiến của ông Nguyên nhiều. Anh chị Thương Hà, tại cái câu chuyện này, không biết là những tình tiết thêm mắm thêm muối đó, nó có đúng ở trong lịch sử hay không. Nhưng mà cũng chứng minh được rằng nếu mà có cái tình với nhau đó chị, thì cái chuyện gì rồi mình cũng sẽ tìm ra được giải pháp hết rồi chị Thương Hà nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, giống như cái câu chuyện mà Lưu Bình Dương Lễ chẳng hạn, thì rồi cái chuyện mà để mà khuyến khích cho cái người yêu của mình học. Tại vì hồi xưa đó coi như là sĩ nông công thương chị nhỉ. Cái người nào mà có học thì hình như là được mấy cô gái đó yêu hơn. Rồi sau cái cũng vậy nữa. Cái chữ nghĩa đó lúc nào nó cũng quan trọng, nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng nó quan trọng hơn thời xưa đối với lại đàn ông. Nhưng mà ngày hôm nay thì đàn bà đàn ông gì cũng phải nên cũng phải đều có kiến thức hết.
Dạ đúng chị Thương Nga ơi, chị nói rằng các cô hay thích học trò, dù là học trò nghèo rất mồm tơi cũng vẫn thích học trò. Nhưng mà thời nay thì sẽ không có chấp nhận được như ông Tú Sương nữa đâu chị Thương Nga ơi. Nghĩa là học trò một cái dài lưng tốn vải ăn no lại nằm rồi để cho bà vợ để quanh năm buôn bán ở ven sông ở nơi đủ năm con với một chồng thì, thì chắc là không có ai chịu nổi cái chuyện đó nữa. Cho nên mỗi thế hệ nó mỗi khác, mà chính vì vậy Tình Yêu Và Gia Đình mới muốn mở ra cái đề tài này để xem rằng đối với các gia đình Việt Nam ở tại hải ngoại thì đối phó như thế nào với những cái sự thay đổi trong cái đời sống gia đình như vậy. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Chào hai chị.
Vâng, xin được biết quý danh. Vâng, xin được biết quý danh của ông thưa ông.
Tôi tên Dũng.
Dạ vâng ạ, chào ông Dũng.
Tôi có ý kiến về vấn đề xây dựng.
Ông Dũng ơi, chúng tôi bị echo quá, nếu có thì chắc ông nhờ ông tắt dùm cái radio dùm. Vâng, bị echo nhiều quá.
Vâng, nghe chưa?
Dạ vâng ạ.
Vâng, ý kiến của tôi lập gia đình tôi cũng bị trở ngại đó. Là theo tôi biết đó, thì bản thân của tôi là muốn giữ hạnh phúc gia đình là hai người vợ chồng thì tuyệt đối là cho lên người thứ ba xuất bảo. Người thứ ba đây có nghĩa là tôi bên gia đình bên vợ, gia đình bên chồng. Đấy. Thì bản thân của tôi, gia đình tôi là tan vỡ tại vì bà mẹ vợ. Đấy, bà mẹ vợ là cứ cái gì cũng muốn chiều bà. rồi vâng. Cái khi mà chiều tới cái độ mà mình chịu không nổi nữa thì đâm ra hai vợ chồng cãi lộn.
Vâng. Nhưng mà vợ chồng ông có chênh lệch học vấn không ông?
Chúng tôi học vấn này nữa thì lúc đầu hai vợ chồng tôi thì cũng ngang nhau, nhưng mà về sau là cứ như là tôi cũng giống như ở nhà Mr. Mom nó để support cho người vợ đi học.
Vâng.
Thì sau đó là support tôi đi học. Thì khi vợ tôi thành tài thì lại xảy ra chuyện mình chưa kịp đi học thì bà mẹ vợ xía vào.
Vâng, cái điều này cũng là cái điều khổ
chuyện
tâm.
Chuyện rất là quan trọng.
Đúng. Dạ vâng, dạ cảm ơn câu chuyện của ông Dũng rất là nhiều. Đúng cái điều này bây giờ cũng xảy ra nhiều lắm đó chị Thu Nga.
Vâng.
Ngày xưa đó các bà vợ đó support cho chồng đi học đó, đến lúc chồng thành tài thì bà vợ cũng được vinh quang và chung quanh cũng đều tán tụng bà vợ, phải không chị Thu Nga?
Dạ.
Nhưng mà bây giờ có nhiều ông chồng cũng làm công việc như vậy, cũng lo support đi vợ trong lúc mà ông phải đi làm trước, lấy người hy sinh đi ra làm trước để nuôi vợ con, để cho vợ tiếp tục học. Đến lúc mà vợ học xong rồi đó thì là những người chung quanh lại hay xía vào để mà gièm xỉm, hoặc là chính người vợ đó cũng vì ảnh hưởng đó mà thay đổi, thì cái điều đó thật là bất công cho các ông, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Thành ra cái tình yêu nó quan trọng, mà quán thì hồi xưa đó là khi nào mà anh học xong rồi thì anh mới cưới vợ và ông anh đi túc cũng làm theo sau hả chị? Nhưng mà cũng có khi là mình nuôi người ta ăn học thành tài rồi cái cuối cùng là người ta là phụ rẫy mình, thì những cái chuyện đó nó cũng đã xảy ra. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy, chứ không có vậy. Dạ, cũng giống như là có nhiều người mà đi, nhưng mà nếu mà cái chuyện này có đề tài khác, ví dụ như đi qua Việt Nam vậy, lấy một cái cô vợ để mà có...
Cái đó thì không phải là tình yêu, chị không phải.
Cái đó cũng không phải
tình
yêu,
chỉ là mua bán trao đổi.
Dạ.
Mua bán trao đổi, lợi dụng lẫn nhau thôi. Nhưng mà trường hợp ông Dũng, điều ông Dũng nói cũng là một cái đề tài.
Vâng.
Mà đáng được nêu ra lắm là bất cứ trong những cái trường hợp này, ngoài cái tình yêu của hai người đối với nhau đó, cái bổn phận của cái người vợ kia khi mà thấy mẹ mình xen vào cũng đáng lẽ cũng phải có cái bổn phận để mà phải cản ngăn, phải ngăn chặn những cái điều đó, chị Thu Nga. Và cũng là một cái kinh nghiệm để cho các gia đình, những người bằng quan ở ngoài, những người thứ ba xin làm ơn, nếu không vun được cho hạnh phúc người khác thì thôi, bao giờ mà xen vào mà làm đó đổ vỡ cái hạnh phúc của người ta thì cái điều đó rất là tội. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Là chúng tôi nghe đây. Và anh chắc quý vị chờ xong mà lại chạy bỏ phone nữa rồi, chúng tôi xin mạn phép đổi đường dây khác. Dạ xin mời ạ.
À, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, đúng ạ, xin được biết cái danh.
Kính chào hai chị.
Dạ.
Tôi tên là Vô Tình.
Ồ vâng, dạ chào. Dạ, ông
chào.
Mình là thính giả thường của chương trình Tình Yêu Gia Đình.
Thấy hai chị bàn luận rất là hay. Và theo tôi không có nói đến trường hợp những ngày xưa vợ chồng lấy nhau khác nhau về kiến thức, khác nhau về cái hoàn cảnh. Nhưng mà theo tôi nghĩ ngày hôm nay, vì tôi có nhiều người bạn, tôi đã thấy cái kinh nghiệm của họ và tôi thấy quan trọng nhất là hai người thương yêu nhau. Nếu có hạnh phúc thì hơi hai người đó phải có một sự tương đồng về vấn đề kiến thức và hoàn cảnh. Nhưng mà kiến thức thì quan trọng hơn. Thì người chồng học quá giỏi mà người vợ quá thấp, không biết gì cả, thì cũng có một sự gây trở ngại trước cái hoàn cảnh anh em giao tiếp lẫn nhau. Hoặc là cái người vợ quá cao, thạc sĩ, văn chương, cử nhân mà ông chồng dốt, thì khi đó hai vợ chồng trước mặt tất cả qua bạn bè với nhau thì có một sự nó là vụ bè nó xảy ra với nhau. Theo tôi nghĩ là hai người phải có sự tương đối về vấn đề kiến thức. Đó, ngoài ra còn có cái vấn đề hoàn cảnh. Nhưng mà hai người mà lấy nhau tương đồng một chút về vấn đề kiến thức, với cái điều kiện muốn có hạnh phúc phải thành thật, chân thành lẫn nhau và biết tha thứ lẫn nhau, đó của chúng tôi.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông Vô Tình rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn tình nhiều. Dạ. Vậy
là...
nếu mà có cái vâng. phải một có một cái sự tương đối nào đó, chứ không thể nào quá chênh lệch. Vì vậy cho nên là nói rằng công chúa mà lấy chàng bán thang, hoặc là ông hoàng tử mà lấy cô gái đi bán bánh mì chẳng hạn, không biết là có hay không, là tại vì khi mà chị vào cung đó, chị cũng phải biết chữ nghĩa, rồi người ta mới nói là dạy cho chị cái cách thức nào đó. Còn bây giờ đó, chàng bán thang làm sao mà anh có thể thích hợp với một cái cung điện như vậy. Thành ra cái đó là cũng là một cái chuyện mà mình gọi là chuyện huyền thoại thôi. Phải có một cái tương đối nào đó chị nhỉ.
Vâng, nhưng mà nói đến cái chữ kiến thức thì rất là đúng chị Thu Nga. Thành ra tất cả những cái cặp trẻ đó mà đang lấy nhau rồi mà bây giờ một trong hai người đang định lên đó chị, thì cũng đừng không nên quên khuyến khích cái người bạn đời của mình cũng trau dồi kiến thức. Dĩ nhiên một người đi học thì một người sẽ phải đi làm để mà hỗ trợ người kia, nhưng mà cái người mà đi học đó cũng nên chia sẻ cái công việc học của mình. Thí dụ như học về kể lại những cái chuyện mà học, hay là cũng nên khuyến khích cái người bạn đời của mình đó trau dồi kiến thức qua việc mặc sách, hay là lấy những cái lớp phụ, hay là bằng cách này cách khác chị Thu Nga nhỉ.
Yeah.
Và luôn luôn chia sẻ cái học hành với nhau. Để biết có nhiều người vợ chồng đó, một người này nuôi một cái người kia đi học á, người kia đi học cái gì về cũng kể lại. Dĩ nhiên cái người nhà không thể nào mà mở mang kiến thức nhanh được như cái người đang đi học, nhưng mà cũng biết hết mọi cái, thành ra có thể thảo luận qua là giúp lẫn nhau học hành nữa chị. Nhiều có nhiều cặp dễ thương lắm. Thì như bà ông chồng nuôi bà vợ đi học thêm, thế là rồi ông chồng thâu băng cái bài học đó, rồi cứ đi lên xe thì mở ra để cho vợ học, rồi thì chồng cũng nghe theo. Rồi con cái cũng nghe, rất là dễ thương. Và đó là những cái cách mà ứng biến của người trẻ tuổi bây giờ, mà có lẽ mà những người lớn tuổi hơn cũng cần học hỏi chị Thư Nga. Người lớn tuổi hơn thì cái chuyện bằng cấp hay sự nghiệp không phải là cái quan trọng nữa, nhưng mà cái kiến thức tương đồng cũng quan trọng lắm chị Nga. Thư Nga tưởng tượng một người đó rất là yêu nước, rồi thích tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam, rồi đi biểu tình, đi thắp nến, nhưng mà còn một người kia thì nhất định không có đi, và cũng cản, không có cho chồng đi, rồi gia đình hụt hạc, thì làm sao mà có thể lâu bền được cả đường ngoài lẫn đường trong hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, nghĩa là cùng vợ cùng chồng tác bể đông mới cạn. Thành đã mới nói rằng cái sự thành công của đàn ông là có một cái bóng hồng đứng đằng sau của ông đó. Nhưng mà chị Thủy ơi, ở tại Việt Nam bây giờ hay các xứ cộng sản đó, người ta nói rằng nhân mà bất học, bất tri lý, nhỏ không học mà lớn làm tới bí thư, với lại bây giờ là chủ tịch nhà nước đó chị. Thành ra đất nước của mình nó mới tiêu điều như vậy đó.
Kinh hoàng lắm chị Thu Nga. Dạ. Ơi trời ơi, sao ngay sau 75 vào, chị Thu Nga có thể tưởng tượng được không? Những cái bệnh viện rất là lớn của Việt Nam mình được giao cho những ông y sĩ trưởng, mà hỏi ra mấy ông đó chỉ là mấy ông y tá làng
thôi.
Nhưng mà vâng, thì vào trong ấy rồi thì lâu ngày cái lên thành bác sĩ, lên thành y sĩ trưởng, trời ơi kinh hoàng. Nghĩa là thật sự là phải nói là kinh hoàng cái sự hiểu biết, mà chính vì cái sự ngu dốt đó, nó mới làm cho người ta không nhìn thấy được, không có được cái sự hiểu biết để mà hiểu được cái hoàn cảnh của những người khác. Chỉ nhìn bằng cái lăng kính, giống như một con ngựa bị bịt mắt, chỉ nhìn bằng cái trong cái tầm mắt của mình, trong cái sự ngu dốt của mình thôi. Vì vậy không cách nào mà họ có thể tăng trưởng nổi. Mà càng ngày, vâng, càng làm cho đất nước lụn bại đi thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào hai chị ạ.
Dạ vâng, dạ xin chào, xin ông cho biết quý danh ạ.
Dạ, chị cho dấu tên đi.
Dạ vâng,
dạ, một anh dấu tên, dạ.
Dạ, theo quan niệm của em á, thì em nghĩ rằng là cái vấn đề học thức á, kiến thức á, thì em nghĩ cái đó cũng là tốt, nhưng mà em thấy chứng kiến thấy được cái hai cái cảnh nhưng mà em không thể kể ra được, đó là em thấy trong gia đình em thôi, với là một người bạn. Thì cái người vợ đó mà học cao hơn người chồng á, nhiều khi hai chị nói cũng đúng, có nhiều khi người ta học, người vợ mà cao hơn người chồng thì người chồng có tự ái, và đôi khi cái cô vợ đó nhiều khi cổ cũng ngạo mạn quá, rồi ra đời cổ ra đường thì cổ nghĩ là ai cũng phải kính trọng cổ hết, cho nên cổ theo em thấy rằng cái kiến thức nó không phải quan trọng đâu, cho nên cái kiến thức đó, nếu có cái người hiểu biết á thì đối quan trọng với cái người đó, còn cái người mà không có hiểu biết á thì người ta hay thường ngạo mạn lắm, người ta nghĩ rằng người ta sẽ hơn tất cả mọi người, cho nên họ không có tôn trọng người khác. Theo ý kiến của em như vậy. Còn nói về với vấn đề mà cái đời sống bên ngoài trong gia đình á, nhiều khi cái người vợ họ có học ra nhưng mà thật sự ra cái đồng lương của họ chưa chắc làm hơn cái người chồng. Tại vì sao? Tại vì đôi khi cái người chồng á, nhiều khi người ta không có học nhiều nhưng mà người ta may mắn cho một cái công việc gì đó.
Đúng,
có thể người ta đồng lòng lương có thể cao hơn cái người vợ.
Đúng như vậy, vậy.
Dạ, cho nên em thì em nghĩ rằng kiến thức á, thì cũng là một phần nhỏ thôi. Đối với cái người mà hiểu biết thì khác. Còn đối với cái người mà họ hay ngạo mạn, họ nghĩ rằng ra đời á, thì họ muốn ai cũng phải kính trọng họ, rồi họ coi họ là ở trên và coi người ta ở dưới. Cho nên họ không có trọng ai hết. Cho nên nhiều khi nói chuyện thì họ không có tôn trọng người ta và họ phỉ báng người ta, rồi làm cho người ta tự ái. Nhưng mà đối với cái người trong gia đình á thì khác, mà đối với cái người bên ngoài xã hội á, người ta cũng đâu có màng tới vấn đề những người đó chị.
Đúng, đúng như vậy. Đây đâu có liên can gì tới người ta, đâu có giúp ích được cho ai đâu. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh nêu ra một cái điểm cũng rất là đúng. Thật sự ra đó, những cái người hiểu biết đó, chị càng học thì càng thấy mình dốt, phải không chị Thu Nga?
Dạ, đúng
chỉ
rồi.
Có những cái người mà dốt đó, thì mới học được một tí, mới tưởng là mình to lắm, ghê lắm. Người ta gọi là thùng rỗng kêu to là như vậy.
Hoặc là gọi là con ếch mà nó tưởng nó là con bò. Tại vì người ta học đó thì là bế học mênh mông. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình cũng nói tương, mình cũng nói về cái thuyết tương đối đó. Nếu mà một người vợ hoặc là chồng, nó cũng phải có một cái sự tương đối nào đó chị. Chứ còn nếu mà
đúng,
gọi là bình dân học vụ quá, nghĩa là không có học một tí xíu nào hết, mà ưng một người thạc sĩ, tiến sĩ thì chắc chắn là cái chuyện đó nó khó có hạnh phúc lắm. Có thể là có một cái exception nào đó, có một cái sự ngoại lệ, có một trường hợp ngoại lệ nào đó, nhưng mà cái đó là gọi là một cái số ít chị.
Vâng, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là hai người khi bước vào cuộc hôn nhân đó, khi mà thật lòng yêu nhau, đây là nói yêu nhau thật chị Thu Nga, chứ không phải là nói mấy cô chỉ đi kiếm những người mà, những ông mà đỗ đạt thật là cao để mà có nhiều tiền cho họ hưởng thụ, thì cái đó là cái sự lợi dụng rồi, đào mỏ rồi, không có phải là tình yêu nữa. Còn tình yêu thật đó, thì khi mà vấn đề là cái ý thức khi bước vào cuộc hôn nhân đó thì phải biết đến những cái khó khăn đó để mà tìm cách nhau giảm thiểu cái sự khác biệt đi. Thí dụ như là sẽ khuyến khích người kia cũng học hành thêm lên, hoặc là riêng chính mình thì còn phải chịu khó tập cái tính kiêm tốn để mà nhún mình xuống, để cho không có cảm, không có làm cho, không phải chỉ để giữa hai người với nhau mà cho cả người ngoài nhìn vào nữa, phải không chị Thu Nga? Tại vì giữa hai người yêu nhau có thể cái gì cũng chấp nhận nhau đấy, nhưng mà nếu mà một người vợ mà lúc nào cũng oai phong quá, hai người chồng cũng ách khách xì xằng quá, thì ở ngoài nhìn vào tự nhiên người ta cũng sẽ có những cái điều phân biệt. Thành ra người ta bảo càng học càng ca lên cao thì càng cần phải nhún xuống, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, vâng, đúng, dạ. Đúng như vậy.
Xin được mời, vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây. Vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác thôi. Dạ, xin mời ạ. Vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây.
Alo.
Vâng ạ, à, vâng, xin mời chị là vị nữ thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Nãy giờ toàn các ông không thôi. Vâng, dạ, xin mời chị, xin chị cho biết cái danh.
Dạ, tôi tên là Huyền á.
Dạ vâng.
Thì, tôi cũng rất là đồng ý với cái ý kiến của cái anh mà mới vừa tham gia ý kiến. Tại vì tôi cũng 50 mấy tuổi rồi, thì tôi thấy trải nghiệm qua cái cuộc sống á, thì tôi thấy cái vấn đề mà nếu mà nói mà về vấn đề mà tôi thấy nó tốt đẹp quá thì là hai người sẽ là có một cái trình độ như nhau, nhưng mà cái đó tôi nghĩ cái điểm đó thì nó là quá tuyệt đối rồi, nhưng mà trên đời này khó có được những điểm tuyệt đối lắm. Và tôi thấy rằng là cái điều mà quan trọng chính nhất là hai người thương yêu nhau. Tại vì khi mà hai người mà thương yêu nhau á, thì người ta có thể bù đắp những cái thiếu sót, những cái khiếm khuyết của người kia. Và nếu người ta thương nhau thật lòng thì người ta sẽ nâng đỡ cho cái người mà thua mình hay kém hơn mình để mà người đó có thể vươn lên được. Còn nói xin lỗi là ví dụ như là một người mà thạc sĩ, là một người tiến sĩ mà thương một người mà không có ăn học, chứ chắc cái người không có ăn học đã là ngu dốt. Còn những người mà đã tiến sĩ, thạc sĩ thì không bao giờ họ chọn những người mà ngu dốt để mà làm bạn trong năm với mình. Theo tôi thì tôi thấy như vậy thôi. Dạ,
cảm ơn ý kiến chị Huyền rất là nhiều. Trừ khi cái ông thạc sĩ hay ông tiến sĩ đó lại chỉ thích những cái cô mà thật là sắc đẹp để mà về làm cái điều mà người ta gọi là trophy wife, phải chị Thu Nga nhỉ? Chỉ để là làm kiểng thôi đó. Theo cái quan niệm xưa của đàn ông Á Đông thì họ hay có cái quan niệm đó là không có quan tâm đến, nhưng mà đó là thường thường là thuộc là những người lớp già thôi, chứ người trẻ tuổi họ đúng như chị Huyền nói, người ta sẽ không chịu được một người vợ ngu dốt đâu mà chị Thương Nga.
Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà chúng tôi cũng đã thấy là có những anh mà học cao ở đây nhưng mà tìm vợ không có ra ở đây, là tại vì các cô gái ở đây cũng khó tìm, hay là vì cái hoàn cảnh nào đó, thì anh chàng đi về Việt Nam lấy một cô vợ qua, nghĩ rằng là cũng có thể là thương yêu cô đó, và cái cô đó là cũng không có học vấn nhiều, nhưng mà có thể là anh nghĩ rằng cô đó đẹp và cũng có thể là sẽ tạo được hạnh phúc cho anh đó. Nhưng mà sau một thời gian thì anh thấy anh là một người mà học cao hiểu rộng và làm chủ một cơ sở thương mại chẳng hạn, nhưng mà rồi anh thấy rằng người vợ của anh khi mà anh đem ra đường thì nó không có xứng với lại cái tại vì cái học vấn đó, khi mà anh gặp những ông chủ này, ông chủ kia, và khi mà nói chuyện đó thì cô vợ có vẻ là hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, hoặc là cũng không có tham gia những cái câu chuyện của những người bạn của anh, vợ của những người bạn của anh mà toàn là tai to mặt nhớn, thì anh lần lần sẽ đi đến cái sự mặc cảm. Và nếu mà anh yêu cô vợ thật á, thì anh sẽ cố gắng làm sao mà cho vợ anh có thể là học hỏi thêm cái kiến thức. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà thấy cái trường hợp đó là sau đó anh không có cho cô vợ của anh đi đâu nữa hết chị.
Vâng, mà khi mà đi đến cái tình trạng mà tự cô lập lẫn nhau đó, hay là cô lập mình đó, thì không chóng thì chảy của hôn nhân nó cũng sẽ gặp khó khăn chị Thu Nga.
Vâng.
Tại vì mình sống ở trong cộng đồng xã hội, mà nếu mà gia đình chỉ vì những cái sự đi ra ngoài thấy khác biệt quá đó, mà tự cô lập hóa mình đó thì là khó khăn lắm. Chúng tôi cũng nhìn thấy nhiều các hoàn cảnh như vậy. Khi đi ra ngoài thấy khó khăn mà hai người rất là yêu nhau, thành ra thôi cô lập hết, coi như mình sống trong cái ốc đảo riêng của mình đó chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà không có bền đâu, không có lâu được. Thành ra đó cũng là điều mà những người bạn trẻ khi mà định tiếp tục học lên đó mà khác biệt với bạn đời của mình quá, hay là định lấy những người mà chênh lệch quá, thì nên để ý những cái điều này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, chào chị Nga và chị ấy. Dạ.
Vâng, xin được biết cái danh của chị.
Dạ, em xin giấu tên.
Vâng, là chị giấu tên.
Dạ, em muốn chia sẻ cùng theo cái ý của hai chị đang nói. Là vợ chồng á, thì em thấy thì trong cái riêng của bản thân mình á, em nhìn thấy có thêm một cái khía cạnh góp vô với mấy cái vấn đề chị đang chia sẻ, đó là ngoài cái ý thức của hai bên, cái tình thương của hai bên, và cái điều quan trọng nhất á, là cái nếp nhà và cái sự xen vô của người khác á, như hồi nãy có cái anh chia sẻ đó, là em thấy nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà ở nhà của cái người phố ngẫu á, mà trọng việc học đó, mà có tình thương á, khi mà thấy người phố ngẫu của con mình á mà thua kém á, mà nếu họ cởi mở, họ muốn cho tụi nó giống như là học hành ngang sức với nhau, là cũng có một người đi học, một người đi làm, ví dụ vậy đó, thì nó khác. Nhưng mà họ tỏ ra khinh miệt cái người kia đó, thì nó sẽ là cái rào cản khi mà cô đó hoặc là anh đó tiếp xúc với cái gia đình bên kia và cả cái anh đó nữa. Ví dụ như là nghe theo lời gia đình hay là không nghe theo lời gia đình là cũng đã có chuyện rồi. Còn cái vấn đề mà đi ra ngoài á, thì nó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. Tại vì mình sống với người nào là mình sống cả đời, nó sinh hoạt với nhau cả đời với nhau, không chỉ là chỉ chuyện đi ra ngoài không. Nhưng mà cái vấn đề ở trong gia đình á, khi mà mặt đối mặt với nhau mà không có trọng nhau, không có thương nhau, thì sớm muộn gì thì cũng tới cái lúc mà đổ vỡ. Đó là em nhận xét là như vậy.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều. Đúng rồi, gia đình quan trọng vô cùng mà chị Thu Nga.
Dạ, vâng, nhưng mà mình cũng giống như mình nói lần trước, có nhiều khi mình yêu người đó có nhiều khuyết điểm lắm, hay là có những cái liên quan với lại gia đình của họ, hay là với người vợ cũ, hay với người chồng cũ, hay là bà mẹ chồng có vẻ là hung dữ, hay bà mẹ vợ có thể là lắm điều. Thì mình nghĩ rằng mình lấy nhau mình có thể vượt qua được tất cả, thì cũng giống như học vấn vậy. Mình thấy cái người đó học vấn kém hơn mình, thì mình nghĩ rằng với cái tình yêu mình có thể là khỏa lấp được, mình có thể sang bằng được. Nhưng mà không có phải là chỉ có hai người sống với nhau, khi mà hai người kết hôn với nhau dĩ nhiên là hai người sẽ ăn ở trọn đời trọn kiếp, nhưng mà có những cái sinh hoạt chung, sinh hoạt ở ngoài xã hội, chứ không thể nói rằng mình ở trong nhà rồi mình không có liên quan gì tới xã hội hay gia đình đâu chị. Thành ra mình phải chú ý đến điều đó. Dạ
vâng, và rất là cần chú ý đến cái điều đó. Nhưng mà cái vấn đề ý thức đó, vừa rồi chị giấu tên có nhắc đến đó chị, ngoài cái tình yêu ra thì cái ý thức cũng quan trọng lắm. Tại khi mình ý thức được cái điều đó thì mình dễ dàng tìm ra được cái giải pháp, hay là mình dễ dàng có cái sức để mà cố gắng để mà vượt qua, còn hơn là những người không có ý thức cứ đâm đầu vào lấy nhau rồi sau đó ngã người ra xong rồi đổ tội cho nhau. Thay vì là nếu mình có ý thức thì mình sẽ tự nhận cái trách nhiệm của mình, đây là người mình chọn, mình biết như vậy, biết khác biệt như thế mà mình vẫn chọn, mình vẫn lấy, thì bây giờ mình phải chịu trách nhiệm đó, mình phải tìm cái cách làm sao để mà cải tiến cho nó tốt đẹp hơn, thay vì mình đổ lỗi cho người kia, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, dạ, dạ vâng, đúng như vậy rồi. Thành ra nếu ai cũng có tự ái hết trơn á, nếu mà cái người kia mà học hơn mình hoặc là mình học hơn người ta, mà mình đừng có đem cái điều đó ra để mà lấn lướt, thì có thể là có thể hòa đồng được. Dạ.
Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Dạ vâng, chị. Dạ vâng, xin chào chị Nhan phải không ạ?
Dạ. Dạ thưa chị.
Vâng, xin mời chị, vâng.
Dạ em cảm ơn hai chị có cái điều chia sẻ này rất là quý cho tụi em học được để mà ý thức được trong cái cuộc sống hôn nhân của mình. Mà em thấy cái sự học vấn rất là quan trọng chị. Nếu hai vợ chồng mà đồng một cái sự học vấn thì cái sự hiểu biết đó mình giao tiếp rất là dễ dàng trong cái đời sống thực tế hôn nhân của mình. Nhưng mà nói về mặt tinh thần á, mà kinh nghiệm được cái hạnh phúc thật và vượt qua những cái khó khăn á, thì em thấy em kinh nghiệm cho cuộc sống riêng cá nhân của mình là cái tình yêu đó nó phải chân thật và chung thủy thưa chị. Để làm chi để hai cái điều này á, nó có một cái nền tảng trong cái lòng của mình khi mình đối diện với những cái nan đề khác biệt. Thì cái nền tảng hạnh phúc thật đó thì nó đem cho mình có một cái ý thức mà mình vượt qua rất là dễ thưa chị.
Vâng, dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chắc chắn rồi chị, tình yêu nó phải là cái căn bản của đời sống hôn nhân trong cái thời buổi ngày nay. Thành ra cái đó đương nhiên phải có. Còn nếu mà cái nhà mà nó không có nền móng, không có căn bản thì trước sau gì nó cũng sụp thôi. Dạ, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều, chị Thư Nga.
Dạ, dạ vâng, dạ cảm ơn chị Nhàn. Vâng, xin quý vị tiếp tục đóng góp. Chúng ta chỉ còn có ít phút nữa mà thôi. Và quý vị có thể đóng góp với chương trình với số điện thoại là 713-664-8002. Và chúng ta thấy cái gì là cũng nên có một cái sự tương đối, dầu là chủng tộc, dầu là tôn giáo, môn đăng hộ đối hay học vấn. Chủng tộc và tôn giáo thì là, tôn giáo thì cũng có thể là hòa đồng được, nhưng mà chủng tộc thì chắc không rồi, nước nào thì ra nước nấy. Nhưng mà cái phần học vấn thì hôm nay chúng ta thảo luận thì quý vị có ý kiến như thế nào trong những giây phút cuối cùng này ạ?
Mà trong tất cả 3-4 cái điều khác biệt này thế thì cái phần học vấn là cái phần mà có thể dễ là thay đổi nhất, tại vì ai cũng, nhất là ở bên nước
cũng
Mỹ này, ai cũng có cơ hội để mà có thể đi học,
vâng,
để mà tiến bộ, ăn thua là mình có muốn hay không thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thu Nga và chào cô...
Vâng, dạ, cô Thanh Thủy. Dạ.
Dạ, dạ, chào cô.
Xin được biết quý danh như của anh.
Dạ, tên là Duy ở Dallas.
Vâng, dạ, chào anh Duy.
Dạ thưa cô, cái đề tài này rất là hay, mà tại vì đang đi ăn lên đó, cho nên mới gọi. Nghe cái đề tài này hay quá cho nên mới gọi vào để mà chia sẻ thêm đó thưa cô.
Vâng, mời xin mời anh.
Thì tôi như theo như cái kinh nghiệm của thế hệ trẻ của tụi em á, thì thật sự ra mà nói cái vấn đề học vấn, người ta gọi là học thức phẩm thưa cô.
Đúng, học thức là
nhưng mà có rất là nhiều người có học, nhưng mà cái ý thức của người nó không có. Cho nên chính vì cái ý thức của một con người nó không có, cho nên nó tạo ra cái gia đình nó sẽ bị suy sụp. Cái nền tảng đạo đức của người nó không có. Thì có những người học chỉ là những cái gì mình hiểu trong cái kiến thức của sách vở, nhưng mà ý thức sống ở đời đó là cái sự nhận thức, cái sự hiểu biết, sự thông cảm, sự tha thứ cho nhau. Nếu mà không có thì con người nó không bao giờ tạo dựng được cái nền tảng hạnh phúc trong gia đình, đúng không thưa cô?
Đúng, nhưng mà anh Duy có nghĩ là cái điều đó do căn bản gia đình không. Tuần trước thì chúng tôi có nói đến cái sự mà khác biệt trong cái gia đình hai bên đấy anh Duy, nó tạo nên cái con người của cái ID của cái người đó. Anh có nghĩ rằng cái điều này do tại gia đình không?
Thì em cũng đồng ý như vậy, cho nên anh mới nói cái vấn đề cái ý thức sống cả đời đó, cái sự nhận thức của hai người đó, có phải người ta có sống, người ta có ý thức với nhau hay là không. Chứ học thức là một vấn đề quan trọng, đóng một cái trò lớn ở trong vấn đề gia đình. Nhưng mà cái ý thức của một con người nó đóng cái trò rất là quan trọng ở trong cái đời sống lẫn hạnh phúc của gia đình.
Vâng, còn quan trọng hơn cả học vấn, cả bằng cấp đó phải không anh?
Dạ không hẳn là vậy mà đâu, nếu vì bản thân của em cũng là người đi học, cũng là đi ra trường, đi ra trường hoặc học trường với chung một vài người bạn. Nhưng mà trong số những bạn bè ra trường từ UT Dallas khi mà get married đó, cho đến bây giờ không có nhìn lại, không có được bao nhiêu người bạn sống được hạnh phúc hết. Lúc khi đó họ đều là những người engineer, cũng là kỹ sư computer science, electronic engineer, nhưng mà tới bây giờ cái sự hạnh phúc của họ chẳng ai nhìn quanh lại bạn bè mà 8-9 người, không có được người nào có được hạnh phúc hết. Và trong khi đó họ đều là những con người có cái căn bản về học thức rất là khá, nhưng mà cái ý thức sống ở đời của người nó không có. Cái sự tha thứ cho nhau, cái sự thông cảm với nhau đó, cái sự đồng cảm nó không có đó thưa cô, thì nó tạo vườn nên cái gia đình nó sẽ cái mầm móng nó sẽ sụp đổ.
Đó. Cảm ơn anh Duy rất nhiều. Vâng.
Thì như cô là cho em còn nghĩ với cô là nếu mà người đàn ông hay người đàn bà, nếu mình không có cái sự ngăn cách về ý thức và học thức người đàn ông hay người đàn bà ai cũng có thể ở nhà thích theo con cái được. Người nào có thể làm được những chuyện đó thì sẽ đem lại cái hạnh phúc cho gia đình.
Ừ.
Đúng không cô?
Vâng, cái
sự,
đó, vâng.
Cái sự thành công của một con người, cái sự thành công của một con người không phải là ra đời để thành công đối với đối các tộc của người Á Châu của mình. Cái sự thành công của một con người là nền tảng giáo dục ở trong gia đình là trên hết.
Đúng.
Nếu như là mình thất bại ở trong gia đình, mình không đem lại hạnh phúc trong gia đình mình không đem lại cái sự dạy dỗ cho con cái mình, đó là mình đã thất bại rồi.
Đúng, dạ. Cảm ơn anh Duy rất là nhiều khi mà anh nói đến cái chuyện đúng. Cái sự thành công của một con người là tạo được hạnh phúc trong gia đình. Cảm ơn rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc là tại vì giờ chúng ta không còn, chị Thư Nga.
Dạ,
thành
ra
và người thính giả bây giờ cũng gọi đây và trên đường dây, nhưng mà chúng tôi phải xin phải xin chân thành cáo lỗi và cảm ơn anh Duy đã đóng góp ý kiến nêu rất là đúng. Cái học vấn là một chuyện, nhưng mà cái ý thức, cái nhận thức là cái điều thật là quan trọng trong đời sống gia đình. Vâng, xin mời chị Thư Nga đúc kết chị.
Dạ vâng, thì ngày hôm nay là chúng tôi đúc kết lại những cái gì mà nền tảng trong gia đình, thì tình yêu có đủ để mà làm yếu tố nền tảng gia đình hay không. Thì hôm nay là chúng tôi tiếp tục với cái việc là học vấn, và tuần trước là chúng tôi cũng có nói sơ qua chủng tộc, tôn giáo, môn đăng hộ đối, và tuần này đặc biệt về học vấn. Và chúng ta thấy rằng với cái thuyết tương đối thì cái gì nó cũng chỉ tương đối thôi, nhưng mà anh Di vừa rồi đó thì nói cũng rất là đúng. Tại người ta nói rằng tiên học lễ rồi hậu mới học văn. Cái kiến thức là cái điều quan trọng, nhưng mà cái đó không phải là một cái nền tảng của một con người. Một con người thì phải có sống, có đạo đức. Và quay trở lại với cái tình yêu của hai người đó, thì trong chúng ta người nào cũng có một cái tự ái, một cái sự tự trọng. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta học hơn người kia, hoặc là người kia hơn chúng ta, nghĩa là bất cứ hai bên, thì nếu mà đều thấy rằng cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ để mà chúng ta cùng bỏ qua, để mà xây dựng hạnh phúc gia đình và cái đức với cái đạo đức của mình, và mình chỉ nghĩ đến tình yêu và nghĩ đến làm sao để mà xây dựng gia đình một cách tốt đẹp hơn, và nghĩ đến con cái của chúng ta không có quá lố lăng, chúng ta không có quá ích kỷ, chúng ta không có quá gọi là tự mãn với cái học thức của mình mà để xem người kia nhẹ hơn, thì chắc chắn rằng tình yêu có thể xây dựng được trong cái sự khác biệt về học vấn đó. Dạ, mời chị Thủy.
Vâng, tại vì có học vấn tới đâu chăng nữa, thành công ngoài cuộc đời tới đâu chăng nữa, mà nếu gia đình không hạnh phúc là coi như là đã thất bại rồi, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng.
Nói
như
đến
vậy,
hôn nhân và hạnh và gia đình thì hoàn toàn chỉ nói đến cái hạnh phúc gia đình, tạo nên được một cái nền tảng cho vợ chồng được hạnh phúc bên nhau, cho con cái được nên người, được cùng có cha có mẹ nuôi dạy. Đó chính là cái thành công lớn nhất của mỗi gia đình Việt Nam, của mỗi người chồng người vợ Việt Nam. Và vấn đề học vấn chỉ là cái phương tiện, học thức chỉ là cái phương tiện để giúp cho những cái điều đó được thành công một cách dễ dàng hơn thôi. Và chúng tôi rất là mong rằng khi mà đưa ra cái đề tài này đó, cứ nói lên một cái hình ảnh khác của xã hội ngày hôm nay. Ngày xưa đó thì cái sự khác biệt học thức không phải là cái điều quan trọng, nhưng mà thời này nó rất là quan trọng, dù là ở người giữa người đàn ông và người đàn bà. Người đàn ông tài giỏi hơn người đàn bà thì cũng thời nay cũng khó chấp nhận được những người đàn bà không có học hành gì nhiều như ngày xưa. Nhưng mà chị Thư Nga cũng thấy lạ là ngày xưa không học hành nhiều, nhưng mà các bà Việt Nam rất là giỏi chị.
Đúng rồi, giỏi lắm.
Bà cha mình rất là giỏi, giỏi về kiến thức, giỏi về ý thức của cái đời sống hôn nhân, giỏi về cái mục đích của họ trong đời, trong cái cuộc hôn nhân đó. Và một chương trình khác chúng ta sẽ nhắc đến cái những cái thành công của những ngày xưa. Rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này kỳ sau, và cũng chân thành cáo lỗi với những cái vị vẫn còn trên đường dây. Cảm ơn chị Thiêu Nga thật là nhiều chị, và cảm ơn chị cùng điều hành chương trình này.
Hẹn
gặp lại chị kỳ sau thưa chị.
Dạ, cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy. Xin kính chào quý khán giả và chào chị. Và hẹn gặp lại kỳ tới.
Vâng.
Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thơm, tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như áng mây trôi dịu dàng như ánh trăng soi, em thương yêu dâng trong hồn tôi. như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, sóng chơi cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng hát lạc loài